quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 154 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 45, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đã khép lại sự suy ngẫm về việc làm của xác thịt là say sưa trong đời sống bằng sự nhắc nhở với nhau về hậu quả có thể xảy đến với một người say rượu. Nếu như khi một người rơi vào trạng thái say sưa, có thể mất tự chủ, dẫn đến những hành động đáng bị hổ thẹn, khiến người khác cười chê, thì hậu quả tiếp theo hoàn toàn có thể xảy đến, đó là người ấy sẽ có thể trở nên nạn nhân trước những âm mưu đen tối của kẻ khác. Vì một khi rơi vào tình trạng say sưa đến mức mất tự chủ, thì đây là thời cơ tốt nhất để kẻ xấu lợi dụng mà thực hiện những ý đồ xấu xa của mình. Đến khi tỉnh lại, có muốn sửa sai, khắc phục hậu quả thì mọi việc cũng đã trở nên muộn màng. Đó chính là kinh nghiệm đau thương của ông Lót trước kế hoạch tội lỗi của hai con gái của mình, để rồi hậu quả đã phải kéo dài đến nhiều thế hệ về sau. Trở lại với thư Galati chương 5, câu 21, thì chúng ta thấy biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt tiếp theo được sứ đồ Phaolô đề cập đến, đó là tội mê ăn uống. Ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Ăn uống là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Thế nhưng, như câu nói quen thuộc mà mọi người vẫn biết đến, đó là ăn để sống, chứ không phải sống để ăn, lại gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Ý nghĩ đầu tiên có vẻ như câu nói này chỉ đang mô tả một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống, đó là đối với nhu cầu bình thường của con người thì cần phải được ăn để nhận được sự dinh dưỡng mà nuôi sống cơ thể. Song khi suy nghĩ trên một phương diện khác, thiết nghĩ ẩn ý trong câu nói đó còn gợi ý lên ý nghĩa của một lời nhắc nhở về thái độ cung cách ăn uống. Từ trong hiện thực cuộc sống mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được, đó là có nhiều người đang sống gần như để thỏa mãn nhu cầu ăn uống. Họ chú tâm vào điều này đến nỗi xem như một nhu cầu đặc biệt ưu tiên trong mọi sinh hoạt của đời sống. Vì vậy cho nên mọi suy nghĩ, hành động luôn xu hướng về việc ăn uống. Điều này hình thành nên một thói quen mê ăn uống lúc nào không hay biết. Chính vì vậy cho nên thật không ngạc nhiên khi sứ đồ Phao-lô liệt kê việc mê ăn uống tại đây và xếp loại chung vào với những biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt cần phải tránh. Sứ đồ Phao-lô không nói rằng ăn uống tự nó mang ý nghĩa xấu, cần phải tránh đi. Nhưng nhu cầu tất yếu này sẽ trở nên là xấu khi người ta có thái độ ham mê đối với nó. Mê ăn uống được hiểu cách rõ ràng hơn, đó là ham ăn và mê uống. Để nhận thấy nguy cơ có thể trở nên xấu xa trong sinh hoạt thường nhật này, chúng ta trở lại với một nguyên tắc thuộc linh trong đời sống của tín hữu đã được sứ đồ Phao-lô nhắc nhở trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 từ câu 31 đến câu 32. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-rét, hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Mọi thể hiện trong đời sống của một người tin Chúa phải luôn hướng đến hai phương diện gắn liền với nhau. Thứ nhất, phải làm Chúa vui lòng và khiến cho người khác nhìn đến mà ca ngợi Chúa. Đây chính là cách mà người thuộc về Chúa sống bày tỏ vinh hiển của Ngài cho người khác. Thứ hai, song song với điều đó thì đời sống của con dân Chúa phải trở nên làm tấm gương tốt đẹp để người khác nhìn thấy mà noi theo. Vì vậy cho nên, trong mọi sinh hoạt của đời sống nói chung và riêng với cách ăn uống cũng vậy, phải thể hiện được sự tiết độ, quân bình và bày tỏ được sự quan tâm đem đến ích lợi cho người khác nữa, chứ không phải chỉ chăm lo cho lợi riêng của mình. Một người có thói quen xấu là ham ăn và mê uống, thì trong mọi suy nghĩ và hành động của mình chỉ xu hướng đến việc làm sao cho thỏa mãn được nhu cầu của bản thân mình. Họ sẽ là người rất thích đến với tiệc tùng, chè chén. Và trong những bữa ăn tập thể, người đó chỉ tập trung suy nghĩ làm sao mình được ăn uống thỏa thích, thậm chí đến mức no nê quá độ. Còn người khác có ăn được hay không thì không quan trọng, thậm chí không cần bận tâm đến. Vì vậy cho nên trong lời khuyên về nguyên tắc thuộc linh ở trên, sứ đồ Phao-lô tiếp tục chia sẻ về phương cách sống của ông rằng: hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 33. Sứ đồ Phao-lô làm chứng lại về nguyên tắc sống của ông được thể hiện trong mọi lĩnh vực, đó là gắng sức để không ai bị vấp phạm, nhưng ngược lại luôn khiến người khác cảm mến khi tiếp xúc với mình. Phương cách để thực hiện được điều này trong cuộc sống là cần phải yêu thương, lo tưởng đến lợi ích riêng của người khác hơn là của chính bản thân mình. Như lời Chúa trong thư Philip chương 2 câu 4: mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hội thánh ban đầu được gây dựng và phát triển rất mạnh mẽ qua mối thông công bằng tình yêu thương thật của các tín hữu với nhau. Ai nấy sẵn sàng bán điền sản của mình đặng đem đến cấp phát cho người nghèo khổ. Ngày nào cũng vậy, họ nhóm nhau lại san sẻ cho nhau những bữa ăn yêu thương để ai nấy đều được no đủ. Thế nhưng khi tinh thần đó không còn nữa thì những bữa ăn này lại trở nên là cớ dẫn đến sự phân rẽ, vì ai nấy chỉ chăm lo về nhu cầu ăn uống của riêng mình đến mức no nê cách quá độ. Trong khi đó nhiều người phải chịu đói vì không có gì để ăn. Nhận xét về điều này, sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng đó chính là thói quen vô cùng xấu, làm cho ý nghĩa của sự nhóm lại bị mất đi, mà thay vào đó là mối thâm công thật trong tình yêu đã bị trở nên hoen ố và phân rẽ. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải thôi khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ, tôi cũng hơi tin điều đó. Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình. Đến nỗi người chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu. Theo thư Côrintô thứ nhất chương 11 từ câu 17 đến câu 22. Vậy nên ăn uống là nhu cầu thiết yếu của con người, nhưng ham mê ăn uống lại là một trong những việc làm của xác thịt mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở con dân Chúa cần phải tránh xa. Bài học áp dụng. Chúa Giê-xu đã từng nhắc nhở các môn đồ về đời sống tỉnh thức để sẵn sàng chờ đợi Ngài phải đến. Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng bị sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Và e Ngài ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Theo Phúc Âm Luca chương 21 câu 34. Cùng với xu hướng phát triển hiện tại của xã hội, nhu cầu cuộc sống của con người càng được quan tâm và sự phục vụ để đáp ứng nhu cầu đó càng được đề cao. Vì vậy cho nên việc ăn uống, tiệc tùng lại càng được quan tâm và diễn ra thường xuyên hơn. Dù rằng vẫn phải giao tiếp, liên hệ khi cùng sống chung trên thế gian này, song lời Chúa cảnh báo chúng ta đừng bao giờ quên mục đích của đời mình. Đó phải là trang bị đời sống thánh sạch, làm sáng danh Chúa cho mọi người xung quanh và sống trong sự trông cậy Ngài Chúa sẽ trở lại. Muốn vậy thì một trong những lĩnh vực đặc biệt cần phải chú trọng, quan tâm đến đó là cách ăn uống của cơ đốc nhân. Đừng xem đó là nhu cầu bức bách nhất của cuộc sống để rồi hoàn toàn bị chi phối, đến nỗi trở nên một người ham ăn và mê uống trong cách nhìn nhận và đánh giá của người khác. Mỗi ngày chúng ta ăn gì hay uống gì ở nơi nào? Chúa đang nhìn thấy và có vui lòng về cách ăn uống của chúng ta hay không? Chúng ta đang thoải mái, chiều theo nhu cầu ăn uống, đến nỗi quá độ hay có sự cảm thông và chia sẻ với anh em mình trong đức tin và nhiều người xung quanh? Đây là vấn đề thường ngày mà mỗi cơ đốc nhân cần phải suy nghĩ đến. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài thứ 155 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trên núi đồi hoang vắng xưa, miền thế gian hư vong này, một mình tôi lạc lối phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta, lời Chúa vang trong đêm tối, ta sẽ đưa con về mái nhà xưa chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, miền chân thế đầy đau buồn, về miền trời trong sáng ánh vinh quang chiếu rạng ngời. Không có gì vương vấn tôi, theo Chúa đi qua muôn lối, bên nước trong êm đềm suối tình yêu có gì hơn. Lìa cõi đời tăm tối này, vào ánh sáng tình yêu.